Phần 7, phớt lờ tất cả bơ đi mà sống. Nội dung thứ 34, nghèo đói thật khổ. Sai lầm lớn nhất mà tuổi trẻ mắc phải là đánh giá quá thấp sức cạnh tranh của cuộc sống bên ngoài. Mỗi người đều có một nhóm bạn từng đi nhờ xe khắp châu Âu khi họ 19 tuổi, sống với 10 đô la mỗi ngày, và họ thật hạnh phúc, và họ thật có nhiều niềm vui, và tiền bạc không phải là vấn đề. Ha ha, đấy là tuổi trẻ, đấy không phải là thực tế. Thực tế lớn hơn tuổi trẻ rất nhiều, và chẳng dễ thương như thế. Nói như vậy không có nghĩa tiền là tất cả, nhưng phủ nhận tầm quan trọng của thế giới vật chất quanh bạn và dòng tiền mạnh của nó là tự tách mình ra khỏi thực tế, và cuối cùng thế giới sẽ trừng phạt bạn rất nặng nề vì chính điều đó. Các bạn trẻ thường hỏi tôi câu này, và tôi coi đây là một sự lựa chọn tốt hơn về mặt nghề nghiệp, sáng tạo hay tiền bạc. Tôi đáp rằng chọn cái nào cũng sai. Điều tốt đẹp nhất trên đời là được làm một con người hiệu quả. Đôi khi điều đó đòi hỏi phải có tiền, đôi khi không. Hãy sẵn sàng đón nhận cả hai. 35. Cẩn thận khi biến sở thích thành nghề nghiệp. Nghe qua thì rất tuyệt, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó. Tỷ phú quá cố người Anh James Goldsmith từng mỉa mai: khi người đàn ông lấy vợ, ngay lập tức anh ta trở thành một vị trí khuyết. Điều này không chỉ đúng với chuyện vợ chồng mà còn đúng cả trong cuộc sống. Khi mới 19 tuổi, tôi biết một người tên là Andrew, mới ra trường được vài năm và đang làm một chân kế toán quèn. Andrew không thích làm kế toán lắm, ít nhất, theo lời anh thường nói là như vậy. Anh say mê các món đồ cổ bằng bạc, đặc biệt là dao kéo cổ bằng bạc, đặc biệt là thìa uống trà cổ bằng bạc. Anh biết rất nhiều về thìa uống trà cổ bằng bạc. Anh sưu tập cả đống, anh sống bằng thìa bạc và hít thở bằng thìa bạc. Được thôi, có thể sở thích này hơi kỳ quái một chút, nhưng rõ ràng là anh có toàn quyền với chúng. Tóm lại, cuối cùng anh bỏ việc kế toán và chuyển sang công việc mới ở một trung tâm đấu giá rất uy tín, chuyên về định giá đồ bạc. Tôi nhớ là đã đãi anh một ly rượu và chúc mừng anh, tin vui thế còn gì. Vài năm sau, tôi đang ngồi ở quán bar cũ với vài người bạn chung thì nghe thấy tiếng ai đó nhắc đến tên anh. Lần này thì tin không được vui cho lắm. Rõ ràng là anh mới bị mất việc, rõ ràng là anh đang nghiện rượu nặng. Thật đáng xấu hổ. Đấy là lý do tại sao đừng bao giờ biến sở thích thành công việc. Một người bạn của tôi nói, anh này lớn tuổi và khôn ngoan hơn tôi. Trước kia, anh ta có cả công việc lẫn sở thích, rồi đột nhiên anh ta chỉ còn công việc chứ không còn sở thích nữa. Nhưng các bạn biết đấy, một người đàn ông bao giờ cũng cần cả hai thứ. Còn bây giờ, con người lúc nào cũng muốn có một sở thích này biết làm gì. Bạn thôi nâng ly lên. Câu trả lời là nhậu. Hãy coi đây là bài học cho cá nhân bạn. 36. Hãy thưởng thức vị vô danh khi còn có thể. Khi bạn đã thành công, công trình của bạn sẽ không bao giờ còn như trước được nữa. Câu chuyện này đã quá quen thuộc, được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần rồi. Một người tài năng tạo ra được điều kỳ diệu và tuyệt vời khi chỉ còn trẻ tuổi, nghèo đói, cô đơn và thế giới chẳng hề quan tâm đến. Rồi một ngày có điều gì đó xảy ra, thế là vận may của chị vĩnh viễn thay đổi. Điều tiếp theo bạn biết là chị trở thành người nổi tiếng, tạo ra đủ thứ bẩn thỉu, giao du với giới quý tộc và ngôi sao điện ảnh. Đấy là giấc mơ của rất nhiều nghệ sĩ trẻ, là thứ để họ tiếp tục vững bước trong những năm tháng khởi đầu đói kém. Điều buồn cười là khi bạn nghe các ông sao kể chuyện chinh phục đỉnh cao, phần họ luôn kể một cách hào hứng nhất lại không phải là phần liên quan đến danh tiếng, tiền bạc, tiệc tùng, mà là phần trước khi họ thành công, khi họ còn sống trong tầng hầm, không có điện và ăn thức ăn của chó, khi họ còn đang thực hiện công trình đột phá của mình. Khi họ còn trẻ, đang phát minh ra một thứ ngôn ngữ mới để nhắc đến với cả thế giới. Quan trọng hơn, khi đó họ còn trẻ và đang phát minh ra một thứ ngôn ngữ mới để mọi người có thể nhắc đến với cả thế giới. Vài năm trước, sau một thời gian biểu diễn ở các sân vận động, ca sĩ nhạc rock Neil Young bị người hâm mộ la ó đồ đuổi ra khỏi sân khấu khi anh thử biểu diễn loại nhạc mới đồng quê kết hợp phương Tây. Họ không muốn chia sẻ với anh trong những cuộc phiêu lưu mới. Không, họ trả tiền để nghe nhạc rock cổ điển. Khỉ thế chứ. Down by Rivers và Hit Up Gone. Khỉ thế chứ. Và nếu không được nghe, khỉ thế chứ, họ sẽ bôi xấu ngay. Thực tế đã chứng minh. Chú thích. Neil Young, sinh ngày 12 tháng 11 năm 1945, ca sĩ nhạc sĩ người Canada, là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất trong thế hệ ông. Ông sáng tác nhiều loại nhạc như rock and roll, R&B, country. Thật khó mà phát minh ra được một thứ ngôn ngữ mới khi đã có quá nhiều người đầu tư sâu vào công trình của bạn, kể cả bản thân bạn. Khi nhiều người đã sử dụng thành thạo thứ ngôn ngữ bạn đang nói, họ chẳng muốn bất cứ thứ gì mới ở bạn nữa. Giống như người hâm mộ của Neil John, họ không muốn xem bộ phim mới đầy ẩn dụ của bạn, họ chỉ muốn xem phần tiếp theo của bộ phim cũ thôi. Và thành công cần rất nhiều người giữ cho cuộc trình diễn được tiếp tục. Khi chỉ có một mình bạn, một chiếc mơ, vài hộp thức ăn cho chó, bạn chỉ cần lo cho một người duy nhất. Nhưng khi giấc mơ đã trở thành hiện thực, bỗng nhiên bạn cần phải chăm sóc cho đủ loại người để giữ cho bộ máy tiếp tục vận hành. Nhà xuất bản, nhà đầu tư, người quản lý, phóng viên, người bán lẻ, nhà cung cấp, đội ngũ cổ động, nhân viên, kế toán, người nhà, và cả khách hàng trả tiền nữa. Tất cả những người này đều đặt cược vào hành động của bạn, vì thế ai cũng muốn dây máu ăn phần. Vậy là bạn quay thêm một phần tiếp theo nữa của bộ phim và giờ tiền lan vào. Cuộc sống là thế. Tất nhiên, một trong những lý do khiến các ông sao kể về thời ở hầm ăn thức ăn của chó hào hứng như vậy vì chặng đường gian khổ đó cuối cùng rồi cũng kết thúc. Nó không bao giờ kéo dài đến mãi mãi. Và với những chuyến lưu diễn cùng tiệc tùng khắp thế giới, kỷ nguyên sáng tạo một công trình có ảnh hưởng đến tận mai sau của họ nhanh chóng trở thành dĩ vãng xa xưa. Vì vậy, đương nhiên họ sẽ nhớ nó. Nhưng nếu như sau vài thập kỷ mà họ vẫn ăn thức ăn của chó, tôi không tin là họ có thể nên thơ như vậy được đâu. Nhưng miễn là cuối cùng bạn vẫn đến được đích, hãy tận hưởng thời kỳ đấy. Thời kỳ công trình vẫn còn mới mẻ với bạn. Thời kỳ cả thế giới này chưa cần được cho ăn như một con thú tham lam. Khosachnói.com.vn sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung thứ 37, bắt đầu viết blog. Blog hoặc bất cứ phương tiện xã hội nào bạn chọn có thể đánh đổ đội ngũ gác cổng về đến kinh ngạc. Làm thế nào để được xuất bản ở Pháp? Tôi có một người bạn ở Pháp, tên là Marie. Cô đáng yêu, sành điệu, rất thông minh và quyến rũ. Có một căn hộ xinh xắn ở Tremtri, Arrondissement, và một công việc đáng ngưỡng mộ ở một công ty quảng cáo. Vài năm trước, cô viết một cuốn sách tiểu thuyết bằng tiếng Pháp, rất nhiều tình dục và nội tâm. Tình dục và nội tâm đang là bộ đôi ăn khách trong văn học Pháp. Tất nhiên, dù thế nào đi nữa, Marie cũng muốn cuốn sách được ra mắt công chúng. Lần gần đây nhất ăn tối cùng tôi ở Paris, Marie kể cho tôi nghe về nỗi khổ của cô. Cô đã dành nhiều tháng trời lê bước khắp thành phố, cố gắng trong tuyệt vọng mong tìm ra một nhà xuất bản. Ở Paris đồng nghĩa với việc cố gắng lấy lòng cộng đồng văn chương Paris. Thực sự rất khó thâm nhập vào được cộng đồng này, nhất là trong bối cảnh có vô số tiểu thuyết tình dục và nội tâm đang xếp hàng chờ xuất bản. Có một lần, một tay biên tập viên làng nhàng, tên tuổi không ra khỏi ranh giới Paris, ngỏ lời giúp đỡ cô, nhưng cuối cùng lại quyết định rút lui khi phát hiện ra rằng cô không chịu lên giường với hắn. Bạn hình dung được vấn đề rồi đấy. Là một blogger nhiệt tình, tất nhiên tôi chẳng giúp ích được gì nhiều. Tôi nói, cuốn sách của cậu có 13 chương. Tuyệt, đấy là 13 bài viết để đăng lên blog. Đưa lên mạng đi, cậu sẽ nhận được lời mời xuất bản trong vòng 6 tháng. Tin tớ đi. Tất nhiên, cứ cho là ở Paris người ta không làm như thế. Cứ cho là bạn sẽ phải có mặt ở tất cả những bữa tiệc đúng đắn, chén tạc chén thù với tất cả những người phù hợp. Cứ cho là nếu bạn làm tốt việc này, bạn sẽ có hợp đồng xuất bản sách. Cứ cho là bạn làm rất tốt việc này, họ sẽ còn cho phép bạn xuất hiện tại bàn tròn chương trình câu chuyện tri thức trên truyền hình và lên mặt rao giảng về văn hóa với cả lũ cành cành văn hóa uyên bác khác. Cứ cho là họ sẽ cho bạn một cột nào đó trên tờ Le Figaro, tờ báo lâu đời nhất và có lượng phát hành lớn thứ nhì ở nước Pháp. Cứ cho là một sự kết hợp tuyệt vời giữa tri thức nổi tiếng và tư cách tư sản. Rất kiểu cách, cứ cho là thế đi, rất Pháp, cứ cho là thế đi. Đáng buồn là cô không bao giờ áp dụng phương pháp blog. Chắc chắn rồi, phương pháp này có thể đã phát huy hiệu quả khá đơn giản. Xem nào, nó phát huy hiệu quả đối với Tom Reynolds, tay lái xe cứu thương ở London nhờ các bài viết trên blog mà giành được hợp đồng xuất bản sách. Nhưng làm vậy biết đâu lại bị những con mèo sành điệu khác trong giới văn chương Paris coi là vụng về. Và tôi ngờ rằng cô muốn gia nhập câu lạc bộ đó, không kém gì muốn thấy tên mình in trên đầu sách. Tất nhiên, như bất cứ thính giả nào của NPR hay BBC đều biết, trong cộng đồng nói tiếng Anh của chúng ta cũng có những nhóm văn hóa ưu tú tương tự. Có điều chắc chắn không trung kiên bằng. Có điều lạ là không hiểu tại sao khái niệm tiểu thuyết Libroman lại có một vị trí vững chắc như vậy trong trí tưởng tượng của người Pháp. Đối với họ, khái niệm tác giả có cái gì đó hào hứng đến mức khó giải thích được với những người đến từ các vùng kém văn hóa hơn trên thế giới. Xét ở một góc độ nào đó, bạn có thể dễ dàng ngưỡng mộ sự sùng kính dành cho bộ môn nghệ thuật cổ điển. Xét trên mức độ khác, tình cảm quyến luyến này có thể kiềm chân bạn lại một cách không cần thiết. Cái gì cũng vậy, nếu là Marie, tôi vẫn sẽ cân nhắc lại việc đưa toàn bộ cuốn sách lên blog, và tôi cũng sẽ đưa cả bản tiếng Anh nữa, Để tạo cơ hội tối đa cho cuốn sách đến được với những người ở bên ngoài cộng đồng thành thị nói tiếng Pháp của cô. Chắc chắn rồi, những kẻ sùng bái văn học Paris sẽ chê bai, rên rỉ. Nhưng xem nào, một khi đã sùng bái văn học Paris thì thế nào họ chẳng chê bai, rên rỉ. Chắc chắn một điều là tôi đã thành công với cách làm này. Như tôi nói trong phần giới thiệu, cuốn sách bạn đang đọc được hình thành từ bài luận 13.000 từ trên blog của tôi, gapinvoice.com. Người ta tải xuống và đọc khoảng chừng 1 triệu lần. Và như bạn biết đấy, điều tiếp theo là các nhà xuất bản bắt đầu tiếp cận tôi, kết thúc có hậu. Và tất nhiên, tôi không định giới hạn lời khuyên này trong cộng đồng viết văn. Nếu tôi là họa sĩ, tôi sẽ không đến New York làm hậu bàn trong suốt 10 năm chỉ để cố gắng tìm được một phòng tranh chịu giới thiệu tác phẩm của mình. Tôi sẽ chỉ đưa tranh lên mạng, xây dựng một cộng đồng khán giả đủ lớn, và trước sau gì tiền bạc cũng sẽ đến. Và tôi cũng sẽ không dừng ở đây, bạn đang đọc những dòng này. Như vậy có thể bạn đang làm công việc gì đó chịu sự chi phối của ý tưởng, dù đấy là công nghệ thông tin, luật, kế toán hay bất cứ lĩnh vực gì đi nữa. Vì vậy, hãy đưa một số ý tưởng lên blog và cho chúng được sổ lòng. Trước sau gì cá cũng sẽ cắn câu. Chỉ cần nhớ rằng, đây không phải là chuyện ngày một, ngày hai. Thường thì sẽ mất khoảng vài năm liên tục đăng bài để xây dựng đủ niềm tin đối với những người đang sẵn sàng đầu tư tiền của vào bạn. Nhưng ai mà biết được, có thể chỉ mất vài tháng, cũng có thể mất vài năm. Nhưng chắc chắn là hiệu quả hơn 10 năm phục vụ bạn ở Manhattan. 38. Ý nghĩ mới quan trọng, còn con người thì không. Trước bài viết, ý nghĩ phát triển trên blog của tôi tháng 2 năm 2005. Như lời Đức Phật nói, đường đến Niết Bàn có nhiều lối. Khai sáng là căn nhà có 6 tỷ cánh cửa. Khi còn sống, chúng ta không định tìm cánh cửa. Không phải một cánh cửa nào đó, mà là tìm cánh cửa duy nhất của riêng ta. Và chúng ta sẵn sàng trả tiền để có được đặc quyền đó. Chúng ta sẵn sàng đánh đổi tiền bạc, thời gian, quyền lực, tình dục, địa vị, ổn định và thư thái để tìm ra nó. Thử đoán xem, đấy sẽ là một cánh cửa lớn. Nó sẽ thêm vào cho cuộc sống. Nó sẽ cộng hưởng. Không chỉ với chúng ta mà còn với bất cứ ai liên quan đến nó. Cánh cửa này sẽ rất có ích và hiệu quả. Từ rồi rối, nó sẽ tạo ra của cải cũng như tiếng cười và niềm vui. Nó sẽ đảm đương phần việc của nó. Sẽ cho lại những người khác. Nó sẽ tập trung vào tình thương, nhưng cũng sẽ không dung thứ cho kẻ ngu đần, ăn bám và yếm thế. Cánh cửa này có thể nhỏ, có thể lớn, đấy có thể chỉ là một cửa hàng bán nến nho nhỏ, nhưng cũng có thể là một công ty phần mềm có doanh thu bằng tổng thu nhập quốc dân của Thụy Điển. Công việc có thể liên quan đến chính trị hoặc người cao tuổi. Có thể xây dựng một xưởng thiết kế hay chung với ông anh họ Mai mở quán bar. Đấy có thể là viết kịch bản, vẽ tranh sơn dầu hoặc khám phá đàn violon, cái gì cũng được, ý nghĩa mới quan trọng. Chắc chắn rồi, khi viết bài này thì tôi đã khá say Cool S. Chú thích, một loại đồ uống nhẹ phổ biến ở Mỹ. Nhưng tôi nghĩ điểm chính vẫn đúng, quy mô doanh nghiệp không quan trọng bằng việc nó có ý nghĩa thế nào với bạn. Nhưng khi đứng trước hai ngã đường, cả hai đều đúng đắn, làm thế nào để biết được cần phải chọn ngã nào, làm thế nào để biết được ngã đường nào có ý nghĩa đối với mình. Tất nhiên, câu trả lời là biết sao được, dù đề tài của chúng ta là chuyển đến New York để trở thành một cô sao nghệ thuật hay mở một quán cà phê nho nhỏ ở Austin, Texas, vì thế mà chúng ta gọi đấy là phiêu lưu, bởi vì bạn không biết được nó sẽ dẫn bạn tới đâu. Tất cả những gì bạn có thể làm là thừa nhận với chính mình rằng, vâng, đây là một cuộc phiêu lưu và chấp nhận tất cả những gì thuộc về nó, bất ngờ và những thứ khác nữa. Với một chút luyện tập, trước sau gì bạn cũng hòa nhập với dòng chảy đấy thôi. Vâng, bất cứ việc gì đáng làm cũng đều cần phải luyện tập rất nhiều, phiêu lưu cũng vậy. Và khi tôi nói, con người không quan trọng, tôi muốn nói với một sự thật hiển nhiên, bất kể bạn vươn tới hoặc không tới, đỉnh cao nhanh đến mức nào, bạn cần phải gắn chặt với những thực thể hàng ngày như bất kỳ sinh vật nào khác. Sinh, bệnh, lão, tử, yêu đương, xem TV, nuôi gia đình, cắt cỏ, đi xem phim, đưa cháu đi xem bóng đá, uống bia, gặp gỡ bạn bè, chơi ném đĩa trên bãi biển. Sân nhà, trong nơm vườn tược, bất kể bạn được đưa tới đâu, phần lớn những thứ thực sự có ý nghĩa vẫn hiện hữu quanh điều trần tục bạn làm trước khi dấn thân vào cuộc phiêu lưu đó. Rất lâu sau khi bạn và tôi chết đi, rất lâu sau khi người ta quên bẵng đi những cống hiến của chúng ta đối với thế giới, điều đó vẫn còn tiếp tục hiện hữu. Nhưng thông thường thì người ta cần đến cuộc phiêu lưu lớn đó trước khi thực sự hiểu rõ sự kỳ diệu của điều trần tục đơn giản đó, cái vòng lẩn quẩn. cosanoi.com.vn đang giới thiệu đến các bạn phần 7 của quyển sách Vứt lờ tất cả bơ đi mà sống. Chúng ta sẽ tiếp tục với nội dung thứ 39. Khi đã trở thành hiện thực, giấc mơ không còn là giấc mơ nữa. Thành công không đến từ hướng bạn dự tính, thất bại cũng vậy. Lược sử mô hình về biếm họa lên mặt sau danh thiếp. Khi cuốn sách này đi vào phần kết, tôi nghĩ về khoảng thời gian hơn 10 năm đã trôi qua thế nào kể từ khi tôi bắt đầu với mô hình vẽ biếm họa lên mặt sau danh thiếp. Và dường như khi vừa mới đạt được thành quả bước đầu về mặt thương mại, tôi nghĩ rằng nó có khả năng thành công. Muộn còn hơn không, tôi nghĩ vậy. Gần đây, có người bạn hỏi tôi rằng nếu biết phải mất nhiều thời gian đến thế, liệu từ đầu tôi có nản hay không? Trong tôi còn có một con người ảo của chính tôi, thường quyết định những điều hợp tình hợp lý. Nếu có thật, có lẽ con người hợp tình hợp lý này đã trả lời. Không, chắc chắn là không. Nhưng điều này chẳng hợp tình hợp lý chút nào, không hề luôn. Vậy thì vâng, nếu biết trước về những gì tôi đang biết hiện nay, chắc chắn là tôi sẽ chẳng hành động khác đi làm gì. Tôi không tự hào về điều đấy, tôi cũng chẳng xấu hổ, cứ bình thường thế thôi.
kho sách nói.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ sự đóng góp của các bạn hảo tâm. Kho sách nói chân thành cảm ơn những sự giúp đỡ thầm lặng của các bạn. Các bạn hứa đóng góp và đã thật sự giữ lời hứa. Kho sách nói cảm ơn các bạn nhiều lắm. Kho sách nói sẽ tiếp tục thực hiện thêm sách mới để phục vụ các bạn. Đã sinh ra kiếp trong trời đất, phải có công gì với núi sông. Chỉ cần làm được một điều tốt cho đời, dù chỉ là nhỏ bé thôi, cư sĩ Thích Thiên Phúc vẫn cố gắng thực hiện. Hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Cư sĩ Thích Thiên Phúc, điện thoại 0986 219 192, email thichthienphuc@gmail.com.
Thành quả đạt được có tương xứng với cái giá phải trả hay không? Không hẳn thế, không bao giờ. Van Gogh có lần nói với em trai, không bao giờ có bức tranh nào bán được bằng cái giá mà người nghệ sĩ phải bỏ ra để tạo nên nó. Tôi chưa gặp bất kỳ người họa sĩ nào bằng xương bằng thịt có khả năng chứng minh ông sai. Dù trên phương tiện lạc quan, thật tuyệt sau bao nhiêu năm vật lộn trong tối tăm để có được một công trình vừa khiến bản thân thực sự cảm thấy tự hào, vừa mang lại cuộc sống tươm tất, vượt quá những kỳ vọng ban đầu. Về điều bạn nghĩ rằng con người mình có thể đạt được và có lẽ quan trọng nhất, mang lại rất nhiều niềm vui và giá trị cho rất nhiều người khác. Khi tôi còn đang học đại học, một họa sĩ biếm họa muốn thành công cũng rất ít con đường để chọn. Thời đó chưa có Internet, chỉ có báo, tạp chí, sách, TV, phim, truyện tranh, buôn bán và một vài thứ khác nữa. Bây giờ thật khó mà tưởng tượng về thế giới lúc đó. Hơn nữa, tôi không hề nghĩ rằng công trình của mình có thể kiếm nhiều tiền. Vì vậy, cho dù đã cố gắng ở mức cao nhất, tôi vẫn không tin rằng có ngày nó mang lại thành quả vật chất. Thế là vào năm cuối đại học, để thể hiện mình đã là người lớn, tôi chú tâm tìm một công việc để có tiền chi tiêu khi tốt nghiệp. Theo quan điểm của tôi lúc đó, dường như viết quảng cáo cho TV cũng dùng đến trí tưởng tượng như vẽ biếm họa. Trong khi tôi vẽ không tệ chút nào, vì thế tôi quyết định đến đại lộ Madison. Có vẻ như đây là một điểm đến thú vị. Dù sao đi nữa, ngay khi vừa ra trường tôi cũng tìm được một chân viết quảng cáo. Một số kỹ năng được sử dụng, phần lớn là nhờ may mắn. Nhưng khi bạn mới bước sang tuổi 20 và lần đầu tiên đặt chân vào lĩnh vực làm việc nghiêm chỉnh, bạn sẽ chấp nhận bất cứ điều gì có được. Mặc dù ít nhiều dính dáng đến nghề quảng cáo trong hơn một thập kỷ, giờ đây tôi không nghĩ quá nhiều đến nó nữa. Một phần trong tôi đã xóa ký ức đấy đi rồi. Ngoài chuyện hùng hục làm việc, công việc chẳng mang lại được nhiều niềm vui cho lắm. Tôi không thuộc hàng ngũ những kẻ mà gọi là lưng chừng, nghĩa là đủ giỏi để kiếm được và giữ được vị trí hưởng mức lương khá cao trong một công ty quảng cáo, nhưng lại chưa đủ giỏi để tiến sâu hơn vào ngành. Chưa đủ giỏi để yêu thích lĩnh vực này. New York năm 1998 là thế giới tôi sống khi bắt đầu nỗ lực vẽ biếm họa. Và giống như bất cứ kẻ lưng chừng nào ở tuổi tôi, thời gian này thật sự mệt mỏi và căng thẳng. Và rồi Internet ra đời. Trong thời gian vài năm đó, vâng, tôi vẽ rất nhiều tranh biếm họa, nhưng tôi chẳng làm được gì nhiều với chúng. Vẽ tranh chỉ là sở thích. Bên cạnh đó, thời điểm này tôi có rất nhiều thứ phải làm, vừa hoàn thành công việc, vừa duy trì nếp sống ở New York. Hầu hết khán giả biếm họa của tôi thời đó là người quen ở quán bar được tôi cho xem tranh. Những ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một hôm, tôi bỗng thấy mình thất nghiệp, nhẵn túi và bất mãn với cuộc sống nói chung. Chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi chờ điện thoại reo. Tháng 5 năm 2001, tôi lập blog của mình, gapinfoy.com. Tôi rất muốn nói rằng trang web này nhanh chóng trở nên nổi tiếng, tranh biếm họa của tôi thành công rực rỡ và mọi thứ đột ngột được cải thiện. Nhưng đáng buồn là điều đó đã không xảy ra. Tôi cứ kiên trì với nó, ngày này qua ngày khác, chậm rãi vun đắp, cứ thế đến khi thành công, về cơ bản là như thế. Bản hợp đồng triệu đô vẫn chưa xuất hiện. Tốt thôi, tôi đã mang máng mường tượng ra cách kiếm nhiều tiền từ tranh theo con đường gián tiếp. Làm thế nào? Giờ đây nhớ lại thì cách này khá đơn giản. Tôi đăng tranh biếm họa lên mạng, và bởi vì tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nên tôi dành một khoảng thời gian dài theo dõi xem điều gì xảy ra với chúng khi chúng ở trong không gian ảo này. Năm 2002 là thời điểm blog bắt đầu thịnh hành. Đây là thời điểm Google bắt đầu phát triển lên đỉnh cao của thị trường tìm kiếm. Đây là thời điểm hoàng kim của trang technorati.com. Chú thích: technorati.com nằm trong top 100 blogger gây ảnh hưởng nhất, là một trang viết về rất nhiều vấn đề như chính trị, kinh doanh, thể thao, công nghệ, lối sống. Khi mọi người muốn được biết về những gì đang xảy ra trên web, chứ không chỉ biết về những gì đã xảy ra. Sau một vài năm quan sát đường đi của những bức tranh biếm họa, quan sát ý định của các blogger khác, tôi bắt đầu có cái nhìn khá rõ về cách vận hành thực sự của Internet, chứ không phải như lời của đám nhà báo và dân tiếp thị vẫn nói. Một thời gian sau, tôi bắt đầu đăng lên những suy nghĩ của mình về thế giới mạnh mẽ và táo bạo này. Và một thời gian sau, mọi người bắt đầu gửi email về cho tôi, đề nghị được trả một khoản tiền kha khá nếu tôi đồng ý chia sẻ thêm với họ về những gì tôi học được trên mạng. Đối với tôi, chia sẻ thông tin này mang lại nhiều niềm vui hơn và kiếm được nhiều tiền hơn là tìm cách bán quảng cáo cho khách hàng, vậy là tôi áp dụng luôn. Cho đến nay, tôi đã thành công trong việc biến nó thành một công việc kinh doanh khá thú vị. Nhiều tiền hơn, ít căng thẳng hơn và đỡ tốn thời gian hơn hẳn đại lộ Madison, thành quả không tệ chút nào. Vấn đề là chẳng có chút nào diễn tả đúng như dự kiến, mọi việc cứ thế diễn ra, mỗi lần một sự kiện ngẫu nhiên. Tôi nhận thấy rằng, tìm được hai sợi dây cho cây cung của mình, tranh biếm họa và Internet, khiến công việc thuận lợi hơn rất nhiều. Tôi thích đánh lộn xong hai thứ với nhau. Xin lỗi nhé, tôi không vẽ tranh cho anh được đâu, tôi đang bận với mấy việc bên Internet. Xin lỗi nhé, tôi không thể giúp anh xử lý vấn đề Internet này được, tôi đang tối mặt tối mũi lên vì phải vẽ tranh cho khách hàng. Tôi hoàn toàn tin rằng nếu tôi bỏ hẳn đi một trong hai thứ, thứ còn lại sẽ sụp đổ tan tành ngay ngày hôm sau. Chính việc duy trì sức căng sáng tạo giữa hai lĩnh vực, một dạng mở rộng của lý thuyết tình và tiền đã nói ở trên, khiến cho mọi điều trở nên thú vị. Vì cả tôi và công chúng thực tế cùng nhau chi trả cho cuộc sống của tôi. Trước kia, tôi không hề có ý định trở thành họa sĩ biếm họa chuyên nghiệp. Tôi không hề có ý định sử dụng Internet, nhưng không hiểu sao hai thứ trộn vào với nhau để trở thành món thứ ba này. Đấy là lý do tại sao tôi nói thành công không đến từ hướng mà bạn dự tính. Trẻ tuổi và đầy mơ ước cũng tốt thôi. Mơ ước về một ngày nào đó làm được điều vĩ đại khủng khiếp. Mơ ước về tình yêu, cái đẹp, thành đạt và cống hiến. Nhưng hãy hiểu rằng mơ ước cũng có cuộc sống riêng và chúng chẳng tốt lắm trong việc làm theo chỉ dẫn. Hãy yêu thương chúng, trân trọng chúng, nuôi dưỡng chúng, tôn trọng chúng. Đừng bao giờ trở thành nô lệ của chúng. Nếu không, bạn sẽ giết chết chúng từ trong trứng nước trước khi chúng có cơ hội trở thành hiện thực. Chúc bạn may mắn. 40. Không có gì thuộc về khoa học tên lửa. Nếu cần phải thu gọn toàn bộ cuốn sách này lại trong một vài dòng, tôi sẽ viết thế này. Làm việc chăm chỉ, kiên trì, sống giản dị và tinh tiến, giữ thái độ khiêm tốn, luôn lạc quan, tạo ra vận may cho chính mình, hãy tư tế, hãy lịch sự. Tôi hy vọng trong số này có vài điều bổ ích cho bạn. Hy vọng bạn tìm được những gì đang tìm kiếm. Cảm ơn bạn đã đọc sách. Chúc bạn thành công. Nghiêm chỉnh đấy, bắt tay vào việc thôi.